Đây là bản tin số 166, phát hành ngày 16 tháng Giêng năm 2019 do Lê Quang Văn thực hiện. Trong phần này, chúng tôi tiếp tục trình bày về blockchain cho mạng vạn vật Internet of Things. Và chúng tôi, đây là phần 2 của tập tin gồm 3 phần. Trong phần 2 này, chúng tôi sẽ đề cập về các tính năng của công nghệ blockchain. Một blockchain cung cấp các lợi ích chính chưa từng có trước đây. Những lợi ích này bắt nguồn từ sự kết hợp thông minh giữa các công nghệ mới và hiện đang có, cho phép cộng đồng xây dựng các giải pháp dựa trên công nghệ blockchain sáng tạo. Trong phần này, chúng tôi đề cập đến một số tính năng quan trọng mà công nghệ blockchain cung cấp và thảo luận về lý do tại sao chúng quan trọng đối với mạng vạn vật Internet of Things. Trước tiên, chúng tôi sẽ trình bày phần quan trọng là thuật toán đồng thuận trong mạng vạn vật. Công nghệ blockchain có thể được coi là không đáng tin cậy bởi vì chúng cung cấp một cơ chế để xác thực rằng dữ liệu được thêm vào blockchain là hợp pháp. Để đạt được điều này, tất cả các nút cần có một cách đồng thuận, đồng ý về phiên bản chính xác của sự thật. Các thuật toán được sử dụng để đạt được thỏa thuận này được gọi là thuật toán đồng thuận. Ví dụ, trường hợp Bitcoin sử dụng thuật toán bằng chứng về công việc Proof of Work. Nhưng như chúng ta sẽ thấy trong phần này, Proof of Work bằng chứng công việc không phải là thuật toán duy nhất tồn tại. Có rất nhiều và tất cả chúng đều có ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Trong mạng vạn vật, điều cần thiết là các thuật toán đồng thuận được sử dụng để có thể đáp ứng một số yêu cầu về bảo mật, tiêu thụ năng lượng ít và tính toán nhất định. Trong phần này, chúng tôi giới thiệu một danh sách ngắn các thuật toán đồng thuận nổi bật nhất và kiểm tra khả năng của chúng trong các giải pháp cho mạng vạn vật Internet of Things. Trước tiên, chúng tôi trình bày về vấn đề các tướng của Byzantine. Trước khi đi sâu vào các thuật toán đồng thuận khác nhau, hãy xác định rõ hơn mục tiêu của thuật toán đồng thuận. Ngày 5 tháng 7 năm 1982, một số tác giả đã xuất bản một bài báo có tên là Vấn đề về tướng quân Byzantine. Từ các bài báo gốc chúng tôi đọc được phần sau đây. Hãy tưởng tượng rằng một số sư đoàn của quân đội Byzantine đang cắm trại bên ngoài một thành phố của kẻ thù. Mỗi đơn vị được chỉ huy bởi chính vị tướng của nó. Các tướng chỉ có thể liên lạc với nhau bằng tin nhắn. Sau khi quan sát kẻ thù, họ phải quyết định một kế hoạch hành động chung. Tuy nhiên, một số tướng có thể là kẻ phản bội, cố gắng ngăn các tướng trung thành đạt được thỏa thuận. Các tướng phải quyết định khi nào sẽ tấn công thành phố, nhưng họ cần phần lớn quân đội của họ tấn công cùng một lúc. Các tướng phải có một thuật toán để đảm bảo rằng, thứ nhất, tất cả các tướng trung thành quyết định cùng một kế hoạch hành động. Thứ hai, một số ít kẻ phản bội không thể khiến các tướng trung thành chấp nhận một kế hoạch xấu. Các tướng trung thành sẽ làm tất cả những gì thuật toán nói rằng họ nên, nhưng những kẻ phản bội có thể làm bất cứ điều gì mà họ muốn. Thuật toán phải đảm bảo điều kiện. Thứ nhất, A được thực hiện, bất kể những gì kẻ phản bội muốn làm. Các tướng trung thành không chỉ nên đạt được thỏa thuận, mà nên đồng ý với một kế hoạch hợp lý. Đó là hết bài báo vừa nêu trên. Trong trường hợp của blockchain, các tướng là các nút trong mạng phân tán và các thông điệp là thông tin liên lạc hoặc giao dịch trên mạng blockchain. Nói tóm lại, làm thế nào để tất cả các nút trong mạng trung thực đạt được sự đồng thuận về tính hợp lệ của một giao dịch, ngay cả khi có một tỷ lệ nhất định các nút độc hại hoặc bị lỗi. Một hệ thống dung sai lỗi Byzantine là một hệ thống có thể chịu đựng được vấn đề tướng Byzantine mà chúng tôi trình bày trên. Bây giờ chúng tôi đi sâu vào các thuật toán đồng thuận. Có 4 loại thuật toán đồng thuận. Thứ nhất là bằng chứng công việc. Thứ hai là bằng chứng cửa phòng. Thứ ba là bằng chứng hoạt động. Và thứ tư là bằng chứng thời gian trôi qua. Trước tiên, chúng tôi trình bày về phần bằng chứng công việc là bằng chứng thuật toán đồng thuận phổ biến nhất vì nó được dùng trong tiền ảo Bitcoin. Các thuật toán bằng chứng đồng thuận yêu cầu các công cụ khai mỏ phải giải quyết một câu đố mật mã rất phức tạp để cố gắng chứng minh rằng các giao dịch hiện tại trên blockchain là hợp lệ. Đây là thuật toán đồng thuận được sử dụng trong Bitcoin, tiền ảo. Tất cả những người khai mỏ đều nhận được các giao dịch và bắt đầu một cuộc đua khai mỏ một khối mới. Người thợ mỏ đầu tiên giải được một cách chính xác câu đố này sẽ thắng và nhận được phần thưởng. Trong Bitcoin, các thợ mỏ nhận được Bitcoin như là một phần thưởng. Phần thưởng sẽ được giảm một nửa sau chu kỳ 210.000 khối được tạo ra trong bằng chứng công việc Proof of Work. Các nút tin tưởng vào chuỗi dài nhất, một chuỗi có nhiều khối được thêm vào bởi các thợ mỏ. Do đó, Proof of Work an toàn miễn là 51% công suất tính toán được sở hữu bởi những thợ mỏ đáng tin cậy. Trong bằng chứng công việc, việc giải câu đố tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tính toán và mất một thời gian đáng kể để hoàn thành. Do đó, việc thêm các khối mới tạo thành ra chi phí năng lượng cao và lượng giao dịch mỗi giây thấp. Trong mạng vạn vật, cả hai đều đưa ra những thách thức lớn. Cổng chính và miền sương mù Fork Domain rất có thể chịu trách nhiệm tính toán và đồng thuận vì chúng có thể quản lý bộ nhớ và sức mạnh theo cách bền vững hơn. Các cảm biến sensor sẽ chủ yếu dựa vào việc gửi thông tin đến sương mù và xử lý việc quản lý danh tính giữa các đồng nghiệp, tức là giữa các sensor, các cảm biến. Bằng chứng công việc có khả năng có thể hoạt động với các thiết bị mạng vạn vật, nhưng sẽ phải có sự phân tách chặt chẽ giữa các nút tính toán và các cảm biến trên toàn mạng. Chúng tôi lập luận rằng trong khi một thuật toán khả thi cho các giải pháp mạng vạn vật, nó không phải là một lựa chọn tốt do các yêu cầu về năng lượng và tính toán lớn. Bây giờ chúng ta hãy xét qua thuật toán đồng thuận thứ hai, được gọi là Proof of Stake, bằng chứng cổ phần. Bằng chứng cổ phần không yêu cầu tài nguyên tính toán đắt tiền để khai mỏ các khối. Thay vào đó, bằng chứng cổ phần sử dụng quy trình xác nhận dựa trên số lượng tiền mà bạn đã có. Nếu bạn có 1% cổ phần trong blockchain, thì bạn sẽ có 1% cơ hội được chọn để đúc các khối mới. Do đó, chỉ cần có một cổ phần trong hệ thống, bạn có thể được chọn để đúc một khối. Ý tưởng này là bạn càng có nhiều tiền, có nhiều giá trị trong hệ thống, bạn càng ít có khả năng tạo ra một khối độc hại. Nếu một khối bị vô hiệu bởi phần còn lại của mạng, thì bạn sẽ mất cổ phần của mình. Hành động này sẽ rơi vào thời kỳ vô hiệu, trong khi sự đồng thuận cho giao dịch đó có thể được đồng nghiệp tiếp quản, nhưng hiệu lực của bạn sẽ giảm giữa các nút. Chúng tôi lập luận rằng bằng chứng cổ phần sẽ phù hợp với mạng vạn vật vì nó không bị nhược điểm về năng lượng, bằng chứng công việc và không yêu cầu khả năng tính toán cao. Với bằng chứng cổ phần, một nhược điểm có thể xảy ra là một nút có nhiều cổ phần hơn sẽ có quyền kiểm soát mạng nhiều hơn và việc điều khiển này có thể tiếp tục phát triển và nút có nhiều cổ phần có nhiều khả năng được chọn để đúc một khối mới. Trong các blockchain được phép, tức là blockchain công cộng, điều này không phải là một vấn đề, nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để hiểu tác động của bằng chứng cổ phần Proof of Stake trong các blockchain mạng vạn vật được phép và không được phép. Chúng ta kế tiếp xét qua phần thứ ba, bằng chứng thuật toán đồng thuận thứ ba là bằng chứng hoạt động Proof of Activity. Tương tự như bằng chứng công việc, bằng chứng hoạt động yêu cầu các thợ mỏ khai thác một khối mới. Sự khác biệt duy nhất là các giao dịch trên mạng không bắt buộc phải là một phần của khối mới và khai thác được thực hiện cho mục đích duy nhất là giải một câu đố mật mã. Khi một khối mới được tìm thấy, một sắc dòng tương tự với Proof of Stake, bằng chứng cổ phần, được thực hiện. Khối này được phát đi cho một nhóm. Các trình xác nhận được chọn để họ ký xác nhận vào khối mới. Khả năng một trình xác nhận mới được chọn tương tự như bằng chứng cổ phần Proof of Stake. Họ càng sở hữu nhiều cổ phần trong mạng, họ càng có nhiều khả năng được chọn để ký một khối mới. Bằng chứng hoạt động Proof of Activity chịu những hạn chế tương tự như bằng chứng công việc. Bởi vì điều này nó có lẽ không phải là lựa chọn tốt cho các ứng dụng của mạng vạn vật. Bằng chứng thuật toán đồng thuận cuối cùng là bằng chứng thời gian trôi qua, Proof of Elapsed Time. Bằng chứng thời gian qua có một chút khác biệt so với các thuật toán đồng thuận khác đã được đề cập cho đến nay. Bằng chứng này phát triển và là một phần đóng góp được đề xuất cho dự án blockchain Hyperledger mã nguồn mở. Ở mức cao, bằng chứng thời gian trôi qua về cơ bản hoạt động bằng cách gán cho mỗi nút một thời gian chờ ngẫu nhiên. Trình xác nhận có thời gian chờ ngắn nhất sẽ thắng và khai mỏ khối kế tiếp. Thuật toán này được coi là thuật toán sổ số. Xác suất được chọn tỷ lệ thuận với lượng tài nguyên đóng góp. Thuật toán đồng thuận này có ưu điểm ở chỗ là nó tiết kiệm năng lượng nhiều hơn so với bằng chứng công việc và không yêu cầu phần cứng đắt tiền. Mặt khác, nó yêu cầu bộ xử lý Intel chạy nó, yêu cầu môi trường thực thi đáng tin cậy trên máy điện toán. Trong trường hợp đó, nó đòi hỏi phải tin tưởng vào phần cứng của Intel. Điều này khiến cho nhiều người nói là đi ngược với khái niệm phân cách tin cậy. Đối với các thiết bị mạng vạn vật có liên quan, chúng tôi tin rằng bằng chứng thời gian trôi qua sẽ là một lựa chọn tốt cho các blockchain mạng vạn vật tư nhân. Điều này là do không cần phải có công suất tính toán cao hoặc phần cứng đắt tiền và cũng hiệu quả về năng lượng. Trong khi trên đây là một danh sách không được đầy đủ, chỉ có 4 thuật toán đồng thuận và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Thật dễ dàng để thấy rằng tại trung tâm của công nghệ blockchain là thuật toán đồng thuận gắn kết toàn bộ hệ thống lại với nhau. Mỗi thuật toán đồng thuận sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng tùy thuộc vào trường hợp sử dụng. Các ngành và ứng dụng khác nhau sẽ áp dụng sự đồng thuận khác nhau tùy thuộc vào các yêu cầu như khả năng mở rộng, giao dịch mỗi giây và hệ thống thuộc nhóm được cho phép hoặc không được phép. Chúng tôi trình bày tiếp vấn đề mật mã trong công nghệ blockchain. Điều làm cho một chuỗi khối đáng tin cậy và an toàn là các cơ chế cơ bản của nó dựa trên mật mã, các khóa đã ký hoặc là chữ ký số. Mặc dù Bitcoin đã bị phơi bày trước các cuộc tấn công khác nhau trong quá khứ, điều đáng chú ý là chính sổ cái hoặc là blockchain chưa bao giờ bị truy cập bất hợp pháp. Trong quá khứ, Bitcoin chỉ bị truy cập bất hợp pháp tại các ví Bitcoin bị mục tiêu hoặc các trang web trao đổi tiền điện tử ảo. Hãy xem xét các yếu tố mật mã của Bitcoin làm ví dụ và xem cách chúng được sử dụng để duy trì tính toàn vẹn của công nghệ blockchain. Các thành phần mật mã của Bitcoin chủ yếu bao gồm các yếu tố sau. Thứ nhất, thuật toán băm an toàn SHA-256. Hàm băm mật mã là một tập hợp các hàm toán học tạo đầu ra duy nhất cho đầu vào duy nhất. Đầu vào có thể có kích thước bất kỳ, nhưng đầu ra luôn luôn có kích thước cố định là 256 bit, 32 byte. Trong trường hợp SHA-256, nếu thay đổi bất kỳ bit nào của đầu vào, hàm băm mật mã sẽ tạo ra một đầu ra hoàn toàn khác và không thể đoán trước được. Băm mật mã bảo mật duy trì một chiều, có nghĩa là bạn có thể dễ dàng tạo ra một hàm băm từ một đầu vào nhất định, nhưng cực kỳ khó để dựa trên đầu ra để tạo ra đầu vào, tức là không thể dựa trên hàm băm để biết được nội dung của thông tin. SHA-256 được sử dụng cho hầu hết các chức năng bao gồm tính toàn vẹn, kết nối chuỗi khối và tính toán chi phí hàm băm. Tính chất thứ hai là thuật toán chữ ký analytic curve, được sử dụng để tạo các khóa mật mã có thể lấy được địa chỉ để sử dụng trong blockchain. Mỗi thuật toán analytic curve, gọi là đường cong cụ thể, sẽ được sử dụng để tạo khóa cho phép tính toán hiệu quả. Như vậy, mật mã học là cốt lõi của lý do tại sao công nghệ blockchain lại mang tính cách mạng như vậy. Tất cả mọi thứ từ thuật toán đồng thuận đến mã hóa đến các khía cạnh bất biến của blockchain đều là do mật mã cơ bản. Đây là chìa khóa cơ bản trong việc mở khóa tiềm năng cho mạng vạn vật. Vì các thiết bị khác nhau cần tham gia vào các giao dịch với các thực thể và thiết bị không tin cậy một cách thường xuyên. Kế đến, chúng tôi nói về tính năng phân cấp của công nghệ blockchain. Các kiến trúc phi tập trung có thể thúc đẩy các ứng dụng mạng vạn vật được thực hiện hóa ở quy mô rộng. Hiện tại, các hệ thống mạng vạn vật chủ yếu phụ thuộc vào máy khách máy chủ hoặc các kiến trúc xuất bản đăng ký Publish Subscribe Architecture. Kiến trúc tập trung đòi hỏi cơ sở hạ tầng đắt tiền với khả năng tính toán và lưu trữ cao. Ngoài ra, chúng trình bày một hình thức kiểm soát tập trung có thể hoạt động như là một điểm thất bại duy nhất hoặc là mục tiêu cho các cuộc tấn công an ninh. Các kiến trúc xuất bản đăng ký mà chúng ta hiện dùng hiện nay cũng có thể có vài nhược điểm với khả năng mở rộng và bảo mật. Nếu các thiết bị có thể thực hiện các giao dịch an toàn bằng cách sử dụng mô hình ngang hàng mà công nghệ blockchain cung cấp, chúng sẽ giúp giảm đáng kể chi phí, thời gian giao dịch và khả năng bị gián đoạn. Công nghệ blockchain bao gồm một mạng lưới phi tập trung, phân tán các nút tham gia vào các giao dịch và bảo trì mạng. Đây là khái niệm cốt lõi đằng sau công nghệ blockchain. Tất cả các giao dịch là ngang hàng và được theo dõi bởi tất cả các nút tham gia trong mạng. Mạng blockchain có hệ số độ tin cậy là N-1, có nghĩa là nếu bất kỳ nút nào bị lỗi hoặc rơi khỏi mạng, không có sự gián đoạn dịch vụ, mạng luôn duy trì tính khả dụng và khả năng chịu lỗi. Phân cấp trong mạng vạn vật Internet of Things là một khả năng thay thế rất hấp dẫn so với các kiến trúc trước đây, nhưng vẫn còn nhiều thách thức và không có sự đồng thuận rõ ràng về cách tận dụng tốt nhất cho các bản chất phân cấp trong mạng vạn vật Internet of Things. Tính chất kế tiếp là tính minh bạch và tin cậy của công nghệ blockchain. Việc sử dụng sổ cái công khai cho phép tất cả các nút trên mạng xem toàn bộ lịch sử của blockchain đã có. Điều này mở ra quyền truy cập vào lịch sử dữ liệu trên chuỗi, mang lại sự minh bạch cho tất cả các giao dịch. Sự tin tưởng được xây dựng trong mạng được duy trì thông qua việc sử dụng giao thức sổ cái và giao sức tin đồn công khai. Mỗi nút luôn biết về hàng xóm gần nhất và các nút mới. Thông qua mỗi nút buôn chuyện với nhau, chúng biết được các giao dịch mới. Việc sử dụng sổ cái công khai và giao thức thấm nhuần niềm tin trong mỗi nút vì mỗi nút chịu trách nhiệm cho nhau. Cơ chế phân cấp này đòi hỏi các nút chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của mạng. Bây giờ chúng ta xét về các tính năng của mạng blockchain. Mạng blockchain có thể là được phép, không được phép và liên kết. Các chuỗi khối không cần phép, như là trường hợp Bitcoin, được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể tham dự và tham gia vào mạng mà không phải xác định danh tính. Không cần xác minh danh tính người dùng thông qua một số loại hệ thống quản lý danh tính. Danh tính duy nhất cần thiết là khóa công cộng, public key của người dùng. Ngược lại, sổ cái cần phải được xin phép, phải được có phép mới được tham gia, mà còn gọi là blockchain riêng tư, chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng riêng tư nơi các chi tiết nhận dạng được yêu cầu để tham gia sổ cái, để tham gia mạng. Sổ cái được phép dùng ưu tiên giữa các doanh nghiệp business to business hoặc B2C business to client. Thông thường người tham gia phải thông qua nhiều lớp xác nhận trước khi đăng ký vào mạng và được xác minh mới được tham gia mạng riêng tư. Việc sử dụng các bộ điều chỉnh như đã thấy trong Hyperledger của IBM được sử dụng để đảm bảo tất cả người dùng đáp ứng các yêu cầu khác nhau trên mạng. Các blockchain khác như Ethereum cung cấp một tùy chọn để thiết lập mạng dưới dạng không cần phải xin phép hoặc mạng phải được cho phép hoặc mạng liên kết. Blockchain liên kết, blockchain consortium rất giống với blockchain không cần cho phép như trường hợp Bitcoin. Sự khác biệt chính là trong blockchain liên kết, những người tham gia mới được xác thực bởi một nhóm các thực thể tư nhân hoặc những người mà đã được xác minh trước đây. Bây giờ chúng ta xét về hợp đồng thông minh như Nix giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1994. Các hợp đồng thông minh bao gồm các chương trình máy tính nhỏ có chứa chương trình nhúng được nhúng trong mã của chúng, một thỏa thuận giữa hai thực thể. Hợp đồng này sau đó được phân phối trên blockchain và chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho việc thực hiện, xác minh và thực thi thỏa thuận giữa người bán và người mua. Về cơ bản, hợp đồng thông minh chỉ là phiên bản kỹ thuật số có thể thực thi tự động của hợp đồng truyền thống dựa trên giấy mà chúng ta đã dùng trước đây. Ethereum là hệ thống blockchain phổ biến nhất với các hợp đồng thông minh được thể hiện. Nó có thể mức vốn thị trường hiện tại là 35 tỷ đô la vào tháng 11 năm 2017. Như chúng ta thấy trong các phần sau, hợp đồng thông minh cho phép các thiết bị trong mạng vạn vật tự động đàm phán và thực hiện các hành động đã thỏa thuận trước đó, cho phép các bộ phận chức năng và trường hợp sử dụng mới cho các giải pháp mạng vạn vật. Sau cùng, chúng ta xét về các ưu điểm và nhược điểm của mạng công nghệ blockchain. Đã có nhiều tranh luận về việc sử dụng công nghệ blockchain và các ứng dụng khả thi của nó. Trong hầu hết các trường hợp sử dụng, cơ sở hạ tầng truyền thống phía sau mà chúng ta hiện nay cung cấp một giải pháp tốt cho các vấn đề hiện có. Tuy nhiên, ngành công nghiệp đang bắt đầu chuyển sang một cơ sở hạ tầng phi tập trung để cải thiện an ninh và niềm tin giữa người dùng và phần còn lại của mạng. Mặc dù công nghệ blockchain thể hiện nhiều hứa hẹn, nhưng nó không phải là giải pháp giải quyết được tất cả các mối quan tâm về bảo mật và quyền riêng tư. Nó chỉ là một phần của giải pháp. Với mỗi công nghệ mới đều có những ưu điểm và nhược điểm, và blockchain chỉ là một phần của một tập hợp nhiều công nghệ phức tạp. Công nghệ chuỗi khối blockchain hiện đang có nhiều nhược điểm, đã làm giảm tỷ lệ chấp thuận. Một thách thức thường bị bỏ qua là công nghệ ban đầu rất khó hiểu và khó chấp nhận. Đòi hỏi hay là khuyến cáo mọi người sử dụng các ứng dụng blockchain là một nhiệm vụ khó khăn. Điều này mang lại những bất lợi, vì mọi người tin rằng đó là những biện pháp phòng ngừa mà blockchain mang lại sẽ không cần thiết cho mạng hiện tại. Khả năng mở rộng là một thách thức khác đang tranh luận rộng rãi. Ví dụ, có nhiều tranh luận về việc nhân rộng liên quan đến Bitcoin. Điểm quan trọng mà chúng ta cần quan tâm là bảo mật blockchain trong mạng vạn vật. Khi nói đến công nghệ blockchain, có những rủi ro bảo mật thông thường mà cơ sở hạ tầng công nghiệp hiện tại phải đối mặt hàng ngày. Tuy nhiên, công nghệ blockchain cũng có những rủi ro bảo mật quan trọng liên quan đến quản lý khóa công cộng và khóa riêng tư. Như đã đề cập trong các phần trước, khóa riêng của một người là khóa là mật khẩu cuối cùng để có được thông tin và tài sản. Bất cứ ai nắm giữ khóa riêng cũng sẽ biết được danh tánh của bạn. Trong bảo mật của blockchain có sự tin cậy giữa các nút. Phân cấp cho phép một cơ chế không tin cậy để thực hiện sự đồng thuận giữa các nút, trong khi tuân thủ sự riêng tư và tin cậy của một người. Bạn có chắc là bạn có những gì bạn nói là bạn có hay không? Dựa trên kết nối của bạn hoạt động đã biết trước đây, người ta có thể xác định được bạn, chính xác bạn là ai. Tất cả những câu hỏi này và còn nhiều câu hỏi khác nên được xây dựng cho một hệ thống dựa trên công nghệ blockchain. Việc loại bỏ một điểm thất bại duy nhất là một chiến thắng lớn cho tất cả các bên liên quan. Tuy nhiên, điều này bây giờ mang lại các việc tấn công cho tất cả các nước, đặc biệt là trong lĩnh vực mạng vạn vật. Chúng ta cần xem xét cẩn thận các giao thức giữa các ứng dụng và các nước. Tất cả tin nhắn giữa các bên, giữa các nước nên được bảo mật và riêng tư, không nên có khả năng tấn công 51%. Một nước đầu tiên tham gia vào mạng bằng cách khởi động một số đồng nghiệp khám phá. Những đồng nghiệp này được mã hóa cứng vào cơ sở mã blockchain. Các nút này có thể là nút chính giúp duy trì mạng hoặc chỉ là các nút chính mà chúng ta bắt đầu. May mắn thay, hầu hết các biện pháp bảo mật sẽ được tích hợp vào mạng blockchain khi được phát triển. Về bảo mật, mạng vạn vật và các ưu điểm của blockchain, hầu hết các thiết bị mạng vạn vật dựa vào một thực thể trung tâm để gửi cho chúng thông tin hoặc cảnh báo cho họ về các rủi ro bảo mật. Bằng cách di chuyển các trách nhiệm này đến các nước riêng lẻ được phân cấp, về mặt lý thuyết, nó làm cho các thiết bị này trở thành các thiết bị thông minh. Bằng cách sử dụng công nghệ blockchain cho mạng vạn vật, mức độ bảo mật và các nguyên tắc cơ bản sẽ tăng lên rất nhiều, và nó đặt ra các chức năng nhắn tin và cảnh báo trong mỗi lớp giao thức của thiết bị. Khi giao dịch giữa các lớp trong công nghệ blockchain, chúng tôi thường tập trung vào sự đồng thuận. Các thuật toán đồng thuận là những gì cho phép mạng lưới ghi tập trung, phi tập trung có được một mô hình không tin cậy trực tuyến. Blockchain cung cấp nhiều lợi thế bảo mật cho bất kỳ ứng dụng hoặc hệ thống mong muốn nào. Tuy nhiên, công nghệ blockchain không phải là câu trả lời cuối cùng cho tất cả các ứng dụng. Công nghệ chuỗi khối chỉ nên được sử dụng trong các trường hợp sử dụng đòi hỏi tính bảo mật cao, quyền riêng tư và tính chất ngân hàng liên quan đến kết nối mạng. Mạng vạn vật có thể hưởng lợi rất nhiều từ công nghệ blockchain vì nó có thể bảo mật lớp giao thức và thông tin được phát giữa các thiết bị và mạng. Khi công nghệ blockchain phát triển, các vector tấn công cũng phát triển theo, sẽ luôn có những nỗ lực lừa đảo, tên miền trừng phạt và truy cập bất hợp pháp. Hợp đồng thông minh, với thời gian, không gian bảo mật sẽ phát triển để xây dựng các tiêu chuẩn và phương pháp thử nghiệm phù hợp cho công nghệ blockchain. Tầm quan trọng của quản lý khóa, truyền bá nút, nhắn tin và đồng thuận là những gì duy trì sự riêng tư và bảo mật trong công nghệ blockchain. Những kẻ tấn công sẽ luôn cố gắng vượt qua hệ thống của bạn. Vì vậy, hãy chú ý đến công nghệ của bạn khi xây dựng và triển khai nó theo cách an toàn liên quan đến công nghệ mạng vạn vật và công nghệ blockchain. Đây là phần 2 mà chúng tôi trình bày về việc sử dụng công nghệ blockchain trong mạng vạn vật Internet of Things. Trong phần 3, trong tập tin 167, chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề các ứng dụng của mạng vạn vật và blockchain trong mạng vạn vật Internet of Things. Xin cảm ơn các bạn.